Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong một buổi sáng đầy phước hạnh. Khi chúng ta đang có lòng tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời, thì Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng giống như con nai cái tìm khát khe nước, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta được no lòng ở giữa nơi khô hạn. Tôi muốn cùng đi nhanh với quý vị về ý tưởng của Đức Chúa Trời trong một thời điểm mà có nhiều điều đang xảy ra xung quanh chúng ta. Những thông tin tệ hại, những con số đầy áp lực của những người bệnh đã khiến cho xã hội đang càng ngày càng ở trong tình trạng bất an. Ở một số người thì cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi tin rằng chúng ta không sống trong sự bất an, chúng ta không sống trong sự sợ hãi, chúng ta không sống trong sự lo lắng, mà chúng ta sống với lời hứa của Đức Chúa Trời. Bởi vì người sống với lời hứa Đức Chúa Trời thì sẽ nhìn thấy bàn tay Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài luôn ở cùng mình trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời điểm của cuộc sống này. Lời của Thi Thiên 34 câu thứ 7, câu thứ 8 đã nói một cách rất rõ ràng. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Rồi tác giả đã nói thêm một lời khích lệ: khá đến thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành là dù bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Chúa bao phủ chung quanh kẻ kính sợ Ngài, Chúa giải cứu họ. Và tác giả nói rằng Hãy nếm thử. Cái từ ngữ nếm thử nó giống như là một lời mời gọi, nó giống như là một lời thách thức, nó giống như là một lời để kêu gọi sự kiểm nghiệm. Vì Chúa là thật, cho nên cuối cùng tác giả nói phước cho người nào nương náu nơi Ngài, phước cho người nào tiếp nhận ý tưởng này. Vâng, ai trong chúng ta cũng đều thừa biết, nhiều khi trong cuộc đời này, đôi lúc chúng ta thường hay nghe nói gieo gì thì gặt nấy. Đúng, cuộc sống gieo gì thì gặt nấy, nhưng có đôi lúc chúng ta không gieo điều ác, nhưng chúng ta cũng gặt lấy những điều khốn khổ trong cuộc đời này. Chúng ta đều thừa biết rằng, có đôi lúc chúng ta sống với những điều tốt lành, sống với những ý tưởng tốt lành, nhưng cũng gặp phải những nan đề xảy đến trong cuộc đời của mình. Thế giới mà chúng ta đang sống luôn có những điều tồi tệ, bất ngờ xảy ra, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết rằng, thế giới chúng ta đang sống luôn có những điều tốt lành Chúa sắm sẵn cho kẻ yêu mến Ngài. Chúng ta có quyền nhìn điều này bằng đôi mắt của đức tin, vì ngay cả khi chúng ta bị đánh mất, hoặc tệ hơn bị cướp mất đi những điều ý nghĩa tốt lành, thì Chúa vẫn hứa Ngài vẫn có quyền để lấy lại những điều đó cho người sống với lời hứa của Ngài, sống với lẽ thật của Ngài. Chủ đề sống với lời hứa là một điều để khích lệ mọi người trong thời điểm khó khăn này. Tôi muốn chúng ta hãy nhìn về điều này trong một bức tranh về cuộc đời của một người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cho thấy mẫu người này nó phản ảnh trên nhiều mẫu người xung quanh chúng ta, những mẫu người đang sống theo ý tưởng lời của Chúa. Con người này không có vẻ mưu mô, con người này cũng không có vẻ dùng sức mạnh của mình để chiếm đoạt điều gì trong cuộc đời này. Con người này không phải là mẫu người có khả năng để tranh giành trong một cuộc chiến nào. Ông là một người chỉ có lòng tin cậy đến Đức Chúa Trời, chỉ nếm kinh cậy vào những gì lời hứa mà Chúa đã dành cho gia đình của mình, cho chính cuộc đời của mình. Đó là Isaac. Isaac, điều này được ghi lại trong một phần trong cuộc đời của ông. Đó là một trong một thời điểm mà cuộc đời Isaac, ông phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng, vì vua và dân Philippines đã muốn tìm cách lấy đi những nguồn nước nuôi sống cả gia đình và bầy súc vật của ông. Sống giữa những vùng Trung Đông, sống nơi những vùng đất có gần sa mạc, thì nguồn nước là một điều hết sức quan trọng. Isaac, ông đào hết được một cái giếng này, thì người địa phương lại đến giành lấy cái nguồn giếng đó. Ông lại tiếp tục di chuyển đến một nơi khác để đào thêm một cái giếng. Ông đặt tên cái giếng đầu tiên là Isaac, vì ông nó nói rằng nước đó của tôi. Nhưng rồi cuối cùng không phải của ông, vì người ta đến cướp lấy điều đó. Ông tiếp tục qua cái giếng thứ hai, ông đặt tên đó là Sidna, vì ông muốn nói rằng đây là cái giếng mà Chúa không để cho người ta tranh giành nữa. Nhưng rồi mọi sự không phải giống như ông muốn, người ta vẫn đến tranh giành để lấy cái giếng tên Sidna đó của ông. Thế là ông lại tiếp tục đi tới một nơi khác nữa, lại đào thêm một cái giếng nữa, và tại nơi đây ông đặt cái giếng đó là Rehoboth. Và tới cái giếng này thì người ta không còn tranh giành nữa, vì vua và dân Philippines đã bắt đầu nhìn thấy ở nơi con người của Isaac có sự chúc phước, của Đức Chúa Trời mà ông đang thờ phượng. Câu chuyện đang tiếp diễn như vậy. Khi ông đào đã được cái giếng thứ ba, thì đến đó ông có một giấc mơ và ông nghe cái sự bày tỏ và tiếng phán của Ngài đến với cuộc đời của ông. Lời của Chúa nói với ông như thế này: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac trỗi dậy lập một bàn thờ, cầu khẩn nơi Đức Chúa Trời và đóng trại tại đó. Và buổi sáng hôm sau, ông nhìn thấy vua Abimelech và Gera đi đến viếng Isaac. Những người này cùng đi có Ahusat và quan Phi-côn là quan tổng binh của Philistine. Họ đi đến gặp Isaac và nói với ông. Nhưng trước khi họ nói thì Isaac ngạc nhiên và hỏi họ rằng: Các người ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi xứ các người, là giành lấy giếng của tôi, nhưng sao bây giờ các người lại còn đến với tôi làm chi? Xin hãy nghe những người ngoại này đã nói với Isaac như thế nào. Chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với nhau rằng phải có một lời thề chung giữa chúng tôi và người để chúng ta kết giao ước với người. Isaac phải đối diện một điều thực tế trong cuộc sống, đó là sự tranh giành. Ông không lấy gì của họ, nhưng ông không bị tranh giành. Tranh giành là một điều đang hiện diện xung quanh cuộc đời của chúng ta. Người ta tranh giành vì điều đó nó có là tốt, vì điều đó là lợi, vì điều đó là quý, vì điều đó là điều mà người ta cần, vì điều đó là điều người ta thích. Thế là người ta tranh giành. Có người tranh giành vì lòng tham, không phải là nhu cầu vì tham. Có người tranh giành vì lòng ganh tị và đố kỵ. Họ đến với cuộc đời của Isaac, họ thấy ở nơi Isaac có nhiều cái may mắn, họ thấy ở nơi Isaac có nhiều cái thuận lợi, họ thấy ở nơi con người này sao làm điều gì thì có sự thuận lợi ở nơi đó. Nhưng họ quên một điều, họ có thể tranh giành những gì mà Isaac đang có như giếng nước, tài sản, nhưng họ không thể tranh giành được lời hứa của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của Isaac. Đó là điều quan trọng dành cho cuộc đời của Isaac. Ông tin vào lẽ thật của Chúa, ông tin vào lời hứa của Chúa, ông tin vào những điều gì mà Đức Chúa Trời đã hứa với cha của ông, nó sẽ ứng nghiệm trên cuộc đời của ông. Tôi muốn dừng lại ở đây để nói với mỗi người trong chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để sống theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được dời từ chỗ bóng tối qua bóng sáng. Chúng ta được dời từ chỗ tuyệt vọng đến sự hy vọng. Để gì? Để sống theo lời hứa của Ngài. Chúng ta không được kêu gọi để sống tranh giành. Chúng ta được kêu gọi để sống cho những điều lớn lao hơn, cho một mục đích, cho một điều cao trọng hơn, cho một điều mà nó sẽ đem đến sự ảnh hưởng phước hạnh hơn nữa. Xin đừng để mình bị rơi vào trong những điều tranh giành, nhưng hãy có một ý tưởng từ nơi Đức Chúa Trời để dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta sống với những ý tưởng của lời hứa của Chúa, chúng ta tin rằng mọi điều gì Chúa ban cho, mọi điều gì mà Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta, không ai có thể cướp được, không ai có thể giành được. Vì đó là thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải thuộc về con người. Isaac cho chúng ta nhìn thấy, khi ông bị mất đi một số giếng nước, nhưng ông không mất lời hứa. Ông bị mất đi một số quyền lợi trước mắt, nhưng ông không mất cái sự chúc phước của Chúa trên cuộc đời của ông. Ông vẫn kinh nghiệm được điều tốt lành hơn. Người ta tưởng rằng lấy đi điều đó Isaac sẽ nghèo hơn, nhưng không, ông vẫn không có điều gì thay đổi. Người ta tưởng rằng làm tiếp tục nan đề trong cuộc đời của Isaac thì Isaac sẽ bị khó khăn hơn, nhưng không, Isaac vẫn tiếp tục đi tới và lại có những thuận lợi hơn. Xin hãy vững lòng, có những hoàn cảnh nó cứ dồn dập xảy đến với cuộc đời của chúng ta, nhưng nó không thể nào đánh mất đi cái sự chúc phước của trên cuộc đời của chúng ta đâu. Không thể. Chúa dạy cho Isaac một bài học, mà cũng dạy cho mỗi một cuộc đời chúng ta một bài học. Chúng ta hãy nhìn xem, khi ông mất đi cái giếng thứ nhất, ông đã nản lòng. Ông tiếp tục qua giếng thứ hai, rồi cũng bị lấy, và tiếp tục qua giếng thứ ba, không biết lúc nào có thể bị mất đấy. Và trong cái đêm hôm đó của cái giếng thứ ba mới vừa đào xong, Chúa đến và nói với Isaac: ta là Đức Chúa Trời, ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, đừng sợ. Tôi muốn dừng lại nơi đây để nói một điều. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta bị dồn dập hết từ năng đề này qua năng đề khác. Chúng ta bị, dường như bị, nó đã ép chúng ta dần lại. Và chúng ta tưởng chừng như là chúng ta không còn có đủ sức để thở nữa, để tiếp tục làm việc, để tiếp tục mơ ước, để tiếp tục nói lời của đức tin. Nhưng trong những thời điểm đó, Chúa vẫn cứ đến làm ơn cho mỗi cuộc đời chúng ta. Và Chúa muốn nói rằng: hãy vững lòng, ta có lời hứa trên cuộc đời của ngươi, đừng sợ. Ta có lời hứa trên cuộc đời của ngươi, đây là lúc mà ngươi phải sống với lời hứa của ta, sống với lẽ thật của ta. Ngươi sẽ nhìn thấy, ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi. Và ý xác ông đã kinh nghiệm, ông có thể bị mất đi một số công sức đã làm ra cái giếng nước, rồi bị người ta lấy đi. Nhưng ông không có mất đi cái nguồn nước của những giếng nước kế tiếp đó. Thật là hết sức quan trọng. Hãy chú ý tôi muốn nói. Nguồn nước nó quan trọng hơn giếng nước. Nguồn nước nó quan trọng hơn. Đôi khi bạn bị lấy đi một phần của tài sản. Đôi khi bạn bị lấy đi một chút của hợp đồng. Đôi khi bạn lấy đi một sự thuận lợi nào đó. Rồi bạn tưởng rằng cuộc đời của bạn sẽ bế tắc. Không. Họ chỉ lấy đi mất một điều gì đó. Họ chỉ lấy đi một phần nào đó của bạn, nhưng không thể lấy đi cái nguồn phước trong cuộc đời của bạn. Vì sao? Vì Chúa là nền tảng, là nguồn phước của mỗi cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục đi tới, nếu chúng ta tiếp tục sống, nếu chúng ta tiếp tục làm việc bởi đức tin, Chúa nói ta tiếp tục đổ phước lại trong cuộc đời của ngươi. Giếng có thể làm thật là chắc chắn, nhưng nước không tốt thì cũng không sử dụng được. Bởi vì nguồn nước nó quan trọng hơn giếng nước. Điều mà chúng ta có trong cuộc đời này là gì? Trong Thi Thiên đã nói cách rõ ràng: phước cho dân tộc nào có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời của mình, phước cho cuộc đời nào có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời cuộc đời mình. Đức Chúa Trời là nguồn phước của chúng ta, chứ không phải phương tiện, chứ không phải cái sự thịnh vượng. Không, Chúa là nguồn phước, bởi vì từ nơi đó Ngài có quyền cho chúng ta lại những gì chúng ta đã mất, cho chúng ta lại những gì mà chúng ta đã bị cướp đi. Xin hãy nhớ, điều này nó cũng dạy dỗ cho mỗi một cuộc đời của chúng ta, là một người bước đi trong đời sống của những người phục vụ Đức Chúa Trời. Bạn có bao nhiêu sự thuận lợi, bao nhiêu người hậu thuẫn, bạn có bao nhiêu bằng cấp, bạn có bao nhiêu kiến thức, nhưng nếu không có sự sức dầu của Đức Chúa Trời thì chức vụ đó cũng chỉ là văn tự. Nếu không có sự sức dầu của Đức Thánh Linh, nếu không có sự vừa giúp của Đức Thánh Linh, thì mọi công việc của chúng ta làm nó giống như đựng tiền công trong túi lũng vậy. Những gì đã trải qua trong suốt hơn 40 ngày qua, khi nhiều người trong chúng ta, nhiều người trong chức vụ, nhiều người các con cái của Chúa phải bị giữ lại trong căn nhà của mình, bắt đầu có thì giờ để đến với nhau trong sự cầu nguyện, bắt đầu có thì giờ để đọc lời Đức Chúa Trời, bắt đầu có thì giờ để nhìn xem xét lại cuộc đời của mình, trước đầu chúng ta mới thấy lời của Chúa thật là đúng, lời của Chúa thật là rõ ràng, lời của Chúa đã thật nói trước về những điều xảy ra trong cái thế giới này. Chúng ta mới cảm động nghiệm ra mà nói đúng. Có những điều mình tưởng nó chắc là chắc lắm, tưởng rất là bền vững lắm, nhưng mà có những điều người ta đã xây dựng cả 20 năm, 30 năm. Nhưng rồi, chỉ trong một thoáng, còn virus corona này, nó đã làm đảo lộn tất cả, làm sụp đổ các nền kinh tế, làm cho nhiều cuộc đời đang đứng trên ngưỡng cửa của sự thành công, chỉ trong một chốc lát, đã sụp đổ. Nhiều cho con người tự hào, nhưng rồi cuối cùng phải cảm thấy hổ thẹn về sự tự hào của mình. Họ bắt đầu mới nhận ra được rằng, thật, có một Đức Chúa Trời thật là quan trọng. Sự sức dầu là quan trọng, sự đồng công của Đức Thánh Linh là quan trọng, đó là nguồn phước cho người thi hành chức vụ. Nếu chúng ta biết rõ điều này, hãy dành thời giờ với Ngài, hãy tìm kiếm Ngài. Chúa Giêsu đã nói rồi, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà còn nhờ lời Đức Chúa Trời, nhờ ý tưởng của Ngài, nhờ lẽ thật của Ngài, nhờ lời hứa của Ngài. Bây giờ thì chúng ta nhìn lại một lần nữa lời của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không có điều gì là sai trật cả. Chúng ta hãy tiếp tục cho hành trình cuộc đời của người Cơ Đốc nhân Isaac này. Khi Isaac bị mất đi thì Chúa lại cho ông tiếp những giếng nước khác. Và khi Chúa ban cho ông những giếng nước khác thì không ai có thể lấp đi được. Mà nếu họ có lấp đi nữa thì Ngài lại ban cho cái điều kế tiếp tốt hơn. Và xin hãy chú ý ở đây, Isaac không phải chỉ được giếng nước thôi mà còn được sự tôn trọng của dân ngoại nữa. Không phải chỉ được thôi mà còn được sự tôn trọng. Bởi vì người ta bắt đầu mới nhìn thấy rằng giá trị mà ông sống, điều mà ông đeo đuổi, niềm tin mà ông đặt, nó hoàn toàn thật là ý nghĩa. Họ ban đầu có thể chê cười Isaac, họ ban đầu có thể xem thường con người này, nhưng cuối cùng họ phải biết rằng có một Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Isaac. Xin hãy nhớ một điều, tin cậy Chúa không làm cho chúng ta hổ thẹn đâu. Sống theo lời Chúa nó không làm cho chúng ta trở nên bạc nhược đâu. Cầu nguyện với Chúa trong những thời điểm khó khăn nó không làm cho chúng ta trở nên người mù quáng đức tin đâu. Không. Isaac cho chúng ta một hình ảnh rất rõ ràng. Ông tin cậy Ngài, ông sống theo những ý tưởng mà Ngài dạy dỗ, ông tìm cầu Ngài trong những thời điểm khó nhọc. Chúa binh vực Isaac, Chúa chúc phước trên Isaac, Chúa khiến cho Isaac được tôn trọng, ngay cả với những người từng ghét ông cũng phải quay lại làm hòa với ông. Vì sao? Vì ông sống với lời hứa của Đức Chúa Trời. Bạn đang sống với điều gì? Bạn đang sống với sự hơn thua, bạn đang sống với sự tranh giành, bạn đang sống với sự tức tối, bạn đang sống với cái điều tham lam, hay là đang sống với một động cơ nào? Tôi không biết với điều nào, nhưng sống với lời của Đức Chúa Trời, tôi tin chắc một điều, đó là một cuộc đời sẽ đi từ sự kinh nghiệm ơn phước này đến những kinh nghiệm ơn phước khác, đi từ những hoàn cảnh khó nhọc này qua những hoàn cảnh khó nhọc khác, nhưng không bao giờ bị sụp đổ, bị cô đơn, bị lạc lõng, bị mất phương hướng, bởi vì luôn luôn nhìn biết được các dấu lành, các ơn lành của Đức Chúa Trời đang ở trên cuộc đời của mình. Lời của Thi Thiên 86 câu 17 đã nói một điều. Của tác giả đã nói như thế nào? Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi. Xin Chúa cho một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi sẽ xem thường tôi, sẽ nghĩ về điều có tôi tin là mù quáng, họ sẽ được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Vâng, cuộc đời Isaac, bài học của Isaac nó cho chúng ta nhìn thấy Chúa ban trong những nếp ước kế tiếp, trong những thời điểm khó khăn. Hãy chú ý những trong những thời điểm khó khăn của mình. Đôi khi bạn chưa vượt qua sự khó khăn này, nhưng bạn đã kinh nghiệm một điều phước hạnh của Chúa trong sự khó khăn này. Tôi xin lặp lại, đôi khi bạn chưa vượt qua được sự khó khăn này, nhưng bạn cũng có kinh nghiệm ơn Chúa trong cái sự khó khăn này. Hơn 40 ngày qua, tôi muốn nói một điều. Dù có những điều chúng ta chưa thấy được trả lời hết, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy được có nhiều điều Chúa dạy dỗ, đó là ơn phước trong cuộc đời của chúng ta. Chúa vẫn gìn giữ chúng ta, Chúa vẫn tiếp trợ, Chúa vẫn bảo vệ, và Chúa mở mắt chúng ta ra để cho chúng ta cũng nhìn thấy ra được những điều gì mà chúng ta đã sống, đã làm trong những ngày qua, điều nào đẹp lòng Ngài, điều nào không đẹp lòng Ngài. Và đó cũng là một thời gian quý báu để cho chúng ta bắt đầu chấn chỉnh lại và định hình lại cuộc đời của mình. Bắt đầu chúng ta muốn xây dựng lại nền cuộc đời của chúng ta dựa trên nền thuộc linh hơn là nền của đời này. Tôi gọi đó là gì? Đó là những ơn phước. Và Chúa chúc phước trên công việc tay của Joseph đang làm. Ông còn tiếp tục mở đào dưới nước, là còn có cơ hội để nhìn thấy điều tuyệt vời xảy đến với cuộc đời của ông. Isaac tiếp tục đào giếng. Nó giống như hình ảnh cuộc đời của Môi-se. Ông bước chân xuống nước thì biển đỏ rã. Ông cứ bước tới thì biển đỏ rã. ông cứ bước tới thì nó cứ rẽ. Hãy còn đào giếng là còn nguồn nước. Đó là gì? Đó là người sống theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Xin cứ tiếp tục đi tới. Xin cứ tiếp tục bước tới. Xin cứ tiếp tục đến với nhau trong sự cầu nguyện. Xin cứ tiếp tục đến với nhau và công bố lời của Đức Chúa Trời. Xin cứ tiếp tục để cho những ý tưởng của Ngài định hình trong tâm trí của chúng ta. Và Chúa sẽ mở mắt chúng ta để chúng ta luôn luôn thấy giếng nước Đức Chúa Trời đang sắm sẵn trong mỗi cuộc đời của chúng ta, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, tuyệt vọng. Dường như chúng ta không thấy được giếng nước của Chúa, nhưng khi Chúa mở mắt, chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở phía trước của những người tiếp tục bước tới. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.